Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tông huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Ngân quỹ Giáo hoàng trợ giúp các nước nghèo trên thế giới. Trong năm 2020 này, Ngân quỹ Giáo hoàng People Foundation tài trợ hơn 9 triệu Mỹ Kim cho 110 dự án tại 59 nước nghèo trên thế giới. Theo thông cáo do Ban Quản trị Ngân quỹ này ở thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ phổ biến, số tiền tài trợ cho các dự án là từ 15.000 đến 100.000 Mỹ Kim. Đơn xin tài trợ cho các dự án này được gửi về Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và người chịu trách nhiệm ban cứu xét tại đây là Đức ông Phó Phụ tá Quốc vụ Khanh, hiện nay là Đức ông Luigi Roberto Cona. Trong số các dự án được tài trợ năm nay, có chương trình của các nữ tu Đa Minh Thừa Simon Coy ở giáo phận Lubango bên Angola, được giúp gần 100.000 Mỹ Kim để xây một trường trung tiểu học, hoặc các cha dòng Ngôi Lời ở giáo phận Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, được giúp gần 38.000 Mỹ Kim để hỗ trợ công việc của Trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do dòng thành lập năm 2000 để chống dịch HIV/AIDS. Tổng cộng, có gần 1,4 triệu Mỹ Kim để giúp các chủng viện, hơn 221.000 Mỹ Kim cho các nhà thương và bệnh xá, gần nửa triệu Mỹ Kim cho các chương trình giáo dục và huấn luyện. Một số tu sĩ nam nữ và linh mục Việt Nam du học tại Roma cũng được học bổng của Ngân quỹ Giáo hoàng. Ngân quỹ Giáo hoàng được thành lập năm 1988 do ước muốn của hàng giáo sĩ và giáo dân Công giáo tại Mỹ hỗ trợ hoạt động của Đức Thánh Cha trong việc phục vụ giáo hội. Với thời gian, tiền vốn của quỹ này đã tăng lên hơn 215 triệu Mỹ Kim và đã giúp tổng cộng 121 triệu Mỹ Kim. Tin Roma. Mở lại các cuộc hành hương của các bệnh nhân từ Italia đến Lộ Đức. Sau hơn 5 tháng bị tạm ngưng vì đại dịch COVID-19, từ ngày 18 tháng 8 vừa qua, các bệnh nhân từ Italia lại có thể đi hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Đền Pháp, nhờ hai tổ chức ở Italia chuyên giúp các bệnh nhân và tín hữu hành hương. Đoàn đầu tiên do Hội Unitansi tổ chức đã khởi hành hôm 18 tháng 8 từ thành phố Cagliari, thủ phủ đảo Sardegna, với 130 tham dự viên và lưu lại Lộ Đức cho đến ngày 22 tháng 8 tới đây, và do Đức cha Mose Marcia, nguyên giáo mục giáo phận Nuoro ở Sardegna, hướng dẫn. Các cuộc hành hương kế tiếp sẽ được tổ chức liên tục cho đến ngày 8 tháng 12 năm nay, đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trước đó, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8 năm 2020, đã có cuộc hành hương do Liên Hiệp Chuyên Trở Bệnh Nhân đến Lộ Đức, gọi tắt là OFPAN, tổ chức. OFPAN được thành lập hồi thập niên 1930 để giúp các bệnh nhân đến hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và các nơi khác, mỗi năm giúp hơn 20.000 người, gồm các bệnh nhân, người thiện nguyện, tín hữu và các linh mục, đến các trung tâm thánh mẫu lớn nhất. Còn lịch sử Hội Unitansi khởi đầu từ năm 1903 với cuộc hoán cải của anh Giovanni Battista Tomasi, một thanh niên quý tộc bị tê liệt phải ngồi xe lăn trong 10 năm trời. Với tính tình nổi loạn, Tomasi xin đi hành hương Lộ Đức mang theo khẩu súng ngắn với ý định tự sát ngay trước hang đá Đức Mẹ nếu không được lành bệnh. Nhưng tại đó, chứng kiến sự tận tụy của những người thiện nguyện giúp đỡ các bệnh nhân, Tomasi được ơn hoán cải tâm hồn và từ bỏ ý định tự tử. Anh nói, nếu Lộ Đức đã mưu ích cho tôi, thì cũng sẽ mưu ích cho bao nhiêu bệnh nhân khác. Từ đó, anh có ý định thành lập tổ chức Unitansi để giúp đỡ các bệnh nhân đi hành hương tại Lộ Đức và các đền thánh khác. Tin Mumbai, Ấn Độ. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Mumbai kêu gọi các linh mục thận trọng trước đại dịch. Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Giáo phận Mumbai, Ấn Độ, kêu gọi các linh mục thận trọng hơn trong lúc virus corona lan lây mạnh nơi hàng giáo sĩ địa phương. Lời cảnh giác này được đặc biệt áp dụng cho những người cao huyết áp, bệnh phổi và tiểu đường. Trong sứ điệp mới đây, Đức Hồng Y Gracias nói, xin các cha nghiêm ngặt tuân giữ các quy luật về việc mang khẩu trang, giãn cách xã hội và khử khuẩn ở tay. Sau khi công việc mục vụ của chúng ta được mở lại rộng rãi hơn và có sự tiếp xúc nhiều hơn với dân chúng, việc lây nhiễm virus càng có nguy cơ lan rộng hơn, vì thế cần phải thận trọng hơn nữa. Các linh mục vốn đã có các bệnh khác cần đặc biệt thận trọng. Đức Hồng Y Oswald Gracias cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ và là một trong 6 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nhắc nhở thêm rằng, rất nhiều vụ lan lây chết người xảy ra vì các bệnh nhân virus corona được đưa vào nhà thương quá trễ. Vì thế, các linh mục đừng trì hoãn việc xét nghiệm nếu các cha có vài dấu hiệu cho thấy có thể các cha đã bị lây virus. Tin Peru. Đại công đồ Kinh Mân Côi trong gia đình tại Peru qua đời. Cha Hector Herrera, dòng Đa Minh, đại công đồ Kinh Mân Côi trong gia đình tại Tổng giáo phận Arequipa bên Peru, đã qua đời tối ngày 17 tháng 8 vừa qua vì virus corona, hưởng thọ 60 tuổi. Phòng báo chí của Tòa Tổng giám mục Arequipa cho biết, cha Hector Herrera cũng là giám đốc đài phát thanh Martin tại thành phố này, đã dấn thân rất nhiều trong công tác công đồ Kinh Mân Côi trong gia đình và cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ qua chương trình phát thanh. Tại tu viện Thánh Đa Minh, nơi cha Herrera sinh sống, cũng có 2 tu sĩ của dòng bị virus corona. Một trong 2 vị là cha Jenny Arazola kể rằng, tiếng nói của cha Hector Herrera mỗi buổi sáng trên đài, lòng nhiệt thành của cha cử hành thánh lễ hàng ngày và Chủ nhật, cũng như các bài giảng của cha trên làn sóng, mang lại an ủi và nghị lực tinh thần cho các thính giả. Về phần cha Sergio Zauregui cùng tu viện, cha đề cao sự dấn thân và hy sinh, lòng khiêm tốn và vui tươi của cha Herrera. Peru đứng thứ 2 sau Brazil trong danh sách các nước Mỹ Châu Latin bị virus corona nhiều nhất, với gần 560.000 người bị lây nhiễm và 26.834 người chết tính đến ngày 19 tháng 8 vừa qua. Đức cha Javier Del Rio Alba, Tổng giám mục giáo phận Arequipa cho biết, tại thành phố này đã có 3 linh mục giáo phận và 3 linh mục dòng Francisco, dòng Pen và dòng Đa Minh bị thiệt mạng vì virus corona. Cũng có một số linh mục khác bị lây virus. Các chủng sinh giáo phận giúp lương thực cho những trẻ em nghèo nên kể như tất cả đã bị lây nhiễm, nhưng cũng như phần lớn người trẻ khác, các thầy không có triệu chứng và đa số đã vượt qua bệnh dịch. Tại Arequipa cũng như nhiều nơi khác, hệ thống y tế bị quá tải và tại đây có hơn 24.000 ca nhiễm và 1.005 người chết. Tin Ninh Ba, Trung Quốc. Giám mục thứ 6 tại Trung Quốc nhậm chức. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, một vị giám mục thứ 6 đã nhậm chức từ sau hiệp định ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc cách đây gần 2 năm, ngày 21 tháng 9 năm 2018. Đó là Đức cha Francisco Xavier Kim Ngưỡng Khoa, giám mục giáo phận Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, 62 tuổi, thụ phong linh mục năm 1990, sau khi tốt nghiệp tại Đại chủng viện Phà Sơn gần Thượng Hải. 22 năm sau, năm 2012, Ngài đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó của giáo phận Ninh Ba. sau khi đức cha chính Matthew Hồ Hiền Đức qua đời năm 2017, thọ 83 tuổi. Đức cha Kim Ngưỡng Khoa đương nhiên trở thành giám mục chính tòa theo giáo luật và cai quản giáo phận Ninh Ba có khoảng 30.000 tín hữu Công giáo, 29 linh mục và 30 nữ tu, nhưng không được nhà nước công nhận. Đây là một giáo phận rất hiệp nhất và năng động. Mới đây, đức cha đã được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận và đã chính thức nhậm chức tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm của giáo phận Ninh Ba hôm 18 tháng 8. Nghi thức này do đức cha Giuse Mã Anh Lâm, giám mục giáo phận Côn Minh chủ sự. Đức cha Anh Lâm trước kia là giám mục bất hợp pháp, nhưng đã được đức thánh cha Francisco giải vạn tuyệt thông và hiện là chủ tịch hội đồng giám mục Trung Quốc. Vì đại dịch COVID-19 nên số người dự lễ nhậm chức chỉ được tối đa 200 người, trong đó có các đại diện giáo dân, thân nhân, các linh mục và nữ tù. Sau nghi thức nhậm chức, đức cha Kim Ngưỡng Khoa đã chủ sự thánh lễ. Tin Paris, Pháp Quốc. Công giáo Pháp tái phê bình luật mới về đạo đức sinh học. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Pháp tái lên tiếng cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống con người sau khi luật mới về đạo đức sinh học đã được Quốc hội nước này thông qua hồi đầu tháng 8 này, theo đề nghị và sự thúc đẩy quyết liệt của Tổng thống Emmanuel Macron. Luật mới cho phép thí nghiệm trên các phôi thai người cho các cặp đồng phái nữ và những phụ nữ độc thân được thụ thai nhân tạo để sinh con và nhiều biện pháp khác vi phạm sự sống con người trong trứng nước. Trong đại kinh nguyện cho nước Pháp vẫn được đọc lên từ 382 năm nay nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Vincent Cabana, giám đốc toàn quốc cuộc hành hương lần thứ 147 tại Lộ Đức, đã nhận xét: giới chính trị tại Pháp đang đi vào con đường nguy hiểm và bỏ qua nghĩa vụ tôn trọng sự sống. Cũng vậy, trong thánh lễ sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm trên đồi Montmartre ở Paris, Đức Tổng giám mục sở tại Michel Opeti, nguyên là một bác sĩ y khoa, cũng khẳng định rằng, trong những ngày này, người ta tin mình có quyền tự do phá hủy các phôi thai người, tự do lèo lái chúng qua các cuộc thí nghiệm. Nay là lúc cần nhớ rằng, sự sống của chúng ta, ơn gọi của chúng ta bắt đầu ngay từ trong lòng mẹ. Sự sống này không thuộc quyền sở hữu của một ai, kể cả những người mang sự sống ấy trong lòng. Trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Opeti đã đọc kinh phó thác thành Paris cho sự gìn giữ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Kinh phó thác có đoạn viết: trong thời kỳ đại dịch và bất an này đang đe dọa những người cô đơn và bị tổn thương nhất, trong thời kỳ chiến đấu cho chính nghĩa, tôn trọng sự sống và phẩm giá gia đình hiện nay, chúng con cầu xin ơn can đảm tin tưởng và sức mạnh của tình bác ái để làm chứng trong thế giới về tình thương của Thiên Chúa chiến thắng sự ác. Tối 14 tháng 8 trước đó, tại Paris có buổi canh thức cầu nguyện tại Vương cung Thánh đường Đức Bà chiến thắng. Buổi cầu nguyện này cũng như thánh lễ sáng hôm sau diễn ra trong khuôn khổ việc đón nhận cuộc rước Đức Mẹ toàn quốc bắt đầu từ 2 tháng trước đó, nay đến trạng Paris. Từ đầu tháng 6 năm nay và kéo dài cho đến ngày 12 tháng 9 tới đây, tượng Đức Mẹ được rước qua nhiều trung tâm thánh mẫu ở Pháp, nơi Đức Mẹ đã hiện ra trong thế kỷ thứ 19, trong đó có Lộ Đức, Nazareth và Mont-Men. Tin Cairo, Ai Cập. 17 tín hữu Kitô cột đắc cử thượng nghị sĩ Ai Cập. Ít nhất 17 tín hữu Kitô cột đắc cử thượng nghị sĩ của Ai Cập theo kết quả sơ khởi. Trang mạng Watani chiều Chủ nhật của giáo hội cột cho biết, trong số các ứng viên đắc cử vừa nói, có 3 người thuộc đảng Tương lai Quốc gia và 14 tân thượng nghị sĩ cột còn lại, có 8 phụ nữ thuộc đảng Danh sách Toàn quốc phò Ai Cập. Tổng cộng có 47 ứng cử viên cột trong số 787 ứng viên tranh 300 ghế thuộc Thượng viện Ai Cập. 200 thượng nghị sĩ do dân bầu theo phiếu kín và 100 thượng nghị sĩ do Tổng thống bổ nhiệm. Có ít nhất 10% số ghế được dành cho phụ nữ. cuộc bầu cử Hạ viện Ai Cập sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Các tín hữu chính thống Cột là cộng đoàn Kitô đông nhất tại Ai Cập, bắt nguồn từ Thánh Marco với khoảng từ 8 đến 10 triệu tín hữu trong số 100 triệu dân cư tại Ai Cập.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo tổng huấn Amazon yêu quý của Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, tổng huấn hậu thượng hội đồng giám mục về biển Amazon có tựa đề Querida Amazonia của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Ước mơ về nước. Trong vùng Amazon, nước là nữ vương. Các con sông con suối là các mạch máu, và mọi hình thái sự sống đều bắt nguồn từ đó. Ở đó, khi giữa mùa hè nóng như thiêu đốt, khi những đợt gió đông cuối cùng thổi về, tan loãng vào bầu khí tù hãm, thì cái ẩm kế thay cho cái nhiệt kế trong việc báo hiệu thời tiết. Các sinh vật lệ thuộc vào sự thay đổi ác nhiệt của dòng thủy lưu các con sông lớn, các cơn lũ lụt rất kinh khủng, dòng sông Amazon chảy tràn bờ. Và chỉ trong vài ngày, đã dâng cao mực nước, ngập lụt là mọi thứ ngừng lại. Mắc kẹt dưới những tán lá dày đặc của những con rạch nhỏ, con người với một sự nhẫn nhục hiếm hoi trước nghịch cảnh không thể tránh khỏi, chỉ biết chờ đợi cái mùa đông nghịch lý, cái mùa đông nóng nực này kết thúc. Khi nước rút xuống, thì đó là mùa hè, đó là lúc xuất hiện lại các hoạt động hoang sơ của con người những vùng này. Họ chiến đấu hết sức trước một thiên nhiên có biểu lộ mâu thuẫn khốc liệt đến độ khiến cho mọi nỗ lực không thể tiếp tục. Dòng nước lấp lánh của sông Amazon vĩ đại tiếp nhận và làm sống động mọi thứ xung quanh. Này Amazon hỡi là đầu mục các con nước, cha và tổ phụ. Từ người huyền bí trường cửu sự sống sinh sôi nảy nở. Các con sông dòng suối tụ về người như những cành chim bay lượn. Tìm về cố hương. Sông Amazon cũng là xương sống, tạo ra sự hài hòa và thống nhất. Dòng sông không ngăn cách chúng tôi, nó liên kết và giúp chúng tôi sống cùng nhau giữa những khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Cái trục chính nối liền các vùng Amazon khác nhau là con sông Kẻ, nguồn của nhiều con sông khác. Từ đỉnh những dải núi cao, nơi mà tuyết không bao giờ tan, nước chảy xuống. Vạch đá thành dòng run đẩy tới trên tấm thân da rẻ lâu đời của đất đá, dòng sông Amazon được sinh ra. Nó được sinh ra mỗi giây phút, nó chảy xuống chậm rãi, lấp lánh ẩn hiện quanh co, lớn dần và phình ra trên đất cát đồng bằng, rào rạt tưới đổ một không gian xanh tươi. Nó tự vẽ ra con đường cho mình và tiếp tục kéo dài. Nước ngầm dưới đất vọt lên, ôm lấy nước đổ xuống từ dãy núi Andes. Từ bụng những đám mây trắng ngần bị gió cuốn đi, nước đổ mưa xuống từ trời, nước tụ lại rồi tiếp tục chảy, phân thành vô số nhánh nhỏ tắm mát cho những cánh đồng bao la. Đây là vùng Amazon vĩ đại, bao phủ vùng đất nhiệt đới ẩm ướt bằng những cánh rừng rậm bao la rực rỡ, chưa từng bị bàn tay con người chạm đến, đập nhịp sự sống đang dệt thâm sâu bởi những mặt nước chảy đi rỉ. Từ khi con người đến sống nơi đây, từ trong lòng nước sâu thẳm chảy qua ngang trái tim của rừng rậm xuất hiện một nỗi e sợ khủng khiếp rằng sự sống nơi đây đang bị bức tử, tuy chậm chậm nhưng chắc chắn. Những nhà thơ nổi tiếng phải làm vẻ đẹp kỳ vĩ của vùng đất này đã cố gắng diễn tả những cảm xúc mà dòng sông này đã gợi lên, diễn tả sự sống mà nó trao ban trong dòng chảy của nó, giữa những điệu chảy của cá heo, của tranh anaconda, của cây cối và thuyền cano. Nhưng những nhà thơ đó cũng than khóc về những nguy hiểm đang đe dọa dòng sông. Họ là những nhà chiêm niệm và ngôn sứ, giúp chúng ta thoát khỏi lối suy nghĩ mang tính kỹ kỵ và tiêu thụ, vốn chỉ nhắm phá hoại thiên nhiên và tước mất của chúng ta một cuộc sống tương xứng với phẩm giá đích thật của mình. Thế giới đang đau đầu vì bàn chân con người biến thành cao su, cẳng chân thành đồ da, thân thể thành vải vóc và đầu tóc thành sắt thép. Thế giới đang đau khổ vì mái thuồng bị biến thành súng ống, lưỡi cày thành xe tăng, hình ảnh người nông dân gieo hạt nhường chỗ cho hình ảnh những cái máy khạc lửa đạn chỉ toàn gieo rắc hoang vu. Chỉ cùng giọng nhẹ nhàng của thi ca mới có thể cứu thế giới này. Tiếng kêu khóc của Amazon. Thi ca gióng lên tiếng lòng đau đớn của nhiều người chúng ta ngày nay. Sự thật rành rành trước mắt là, với các người ta đối xử với vùng lãnh thổ Amazon như hiện tại, thì bao nhiêu sự sống và vẻ đẹp đang bị hủy diệt, cho dù nhiều người vẫn muốn tin rằng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Ai nghĩ rằng dòng sông chỉ là một sợi dây để vui chơi, họ đã lầm. Dòng sông là mạch máu rất tinh tế, tưới tắm trên bề mặt trái đất. Dòng sông là mối dây kết nối các thú vật và cây cỏ. Nếu bị kéo quá căng, dòng sông sẽ đứt gãy, sẽ tràn bờ và tắm gội chúng ta bằng nước và máu. Sự cân bằng sinh thái của địa cầu lệ thuộc vào sức khỏe của vùng Amazon. Cùng với các vùng sinh thái như Congo và Borneo, Amazon chói chang với những cánh rừng già xanh thẳm, đa dạng, tuyệt vời. Điều hòa mưa gió và khí hậu cùng là nơi sinh sống của vô số loài sinh thể khác nhau. Nó có chức năng như một bộ lọc thán khí vĩ đại giúp tránh hiệu ứng đốt nóng địa cầu. Trên hầu hết vùng lãnh thổ này, bề mặt đất rất nghèo mùn hữu cơ, vì thế những cánh rừng thực sự mọc trên đất chứ không mọc từ đất. Khi rừng bị phá hủy, nó không thể mọc lên cây mới, vì những gì còn lại chỉ là khoảng đất nghèo chất dinh dưỡng. Dần sẽ biến thành đất khô hoặc đất cằn cỗi, không thể canh tác. Điều này thật nghiêm trọng vì trong lòng những cánh rừng Amazon là vô số nguồn thảo dược giúp chữa các loại bệnh tật, cá mú, hoa quả và vô vàn tạp phẩm khác rất giàu chất dinh dưỡng cho con người. Hơn nữa, trong một hệ sinh thái như vùng Amazon, mỗi bộ phận là thiết yếu cho việc duy trì toàn bộ hệ thống. Việc canh tác ở vùng đồng bằng và duyên hải cũng cần được phù sa vùng Amazon chăm bón. Tiếng khóc than của vùng Amazon chạm đến mọi người bởi vì việc chinh phục và khai thác nguồn tài nguyên ngày nay đã đe dọa chiều kích thân thiện của môi trường. Môi trường như là tài nguyên đe dọa môi trường như là nhà ở. Lợi nhuận của một số ít doanh nghiệp hùng mạnh không được xem là quan trọng hơn công ích của vùng Amazon và của toàn nhân loại. Nếu chỉ quan tâm bảo vệ một số loài mà chúng ta thấy rõ ràng là chúng đang bị tuyệt chủng, điều này chưa đủ. Chúng ta rất cần ý thức rằng để có thể vận hành tốt, hệ sinh thái đòi phải có các loài nấm tảo, giun dế, sâu bọ, bò sát và vô số những loài vi sinh vật khác. Một số loài tuy chỉ là thiểu số, nhỏ bé, và dù không được nhìn thấy, vẫn có thể giữ một vai trò then chốt trong việc duy trì sự cân bằng của một vùng. Điều này rất dễ bị bỏ qua khi chúng ta đánh giá mức ảnh hưởng trên môi trường của các dự án kinh tế trong việc khai thác khoáng sản, năng lượng, gỗ và các kỹ nghệ khác, vốn chỉ phá hủy và gây ô nhiễm. Cũng vậy, nguồn nước phong phú trong vùng Amazon là một tiện ích thiết yếu cho sự tồn vong của nhân loại, nhưng các nguồn nước đang ngày càng bị ô nhiễm nhiều hơn. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Di An phụ trách.
Hãy vâng lên cho ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Việt Thu. Hãy thắm cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi trò chuyện này, chúng ta sẽ kết thúc đề tài thời gian một gia sản.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa vắng lên từ lâu, vây kín quanh đời.
Thời gian gắn liền với thân phận mỗi người. Sống trong thời gian luôn có một khởi đầu và sẽ có một kết thúc, như Thánh Vịnh 90 trong Kinh Thánh đã nói đến cái mau qua của thời gian. Đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua một tiếng thở dài. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó, cuộc đời thấm thoát. Chúng con đã khuất rồi. Vì thế, con người cần biết hướng về vĩnh cửu, về Thượng Đế, để cầu xin Ngài hướng dẫn chúng ta sống cuộc đời mình cho đúng nghĩa. Xin dạy chúng con đến tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Ai ai cũng ý thức về tầm quan trọng của thời gian và đều mong muốn cho mỗi người tỉnh thức khi đi xuyên qua năm tháng của đời mình. Ngay cả những nhà thơ trong các tác phẩm của mình cũng ý thức sự quan trọng này. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ về bài Thuật Hoài. Bài này nêu cao giá trị của thời gian, đã xem những ai phung phí thời gian như một kẻ tội phạm. Tội lãng phí này có thể đưa đến việc băng hoại bản thân và xã hội. Mỗi người một quỹ thời gian, kẻ tiêu phung phí, người lầm từng giây. Người tất bật chẳng ngừng tay, nghiệp kia càng lớn, quỹ ngày càng rơi. Có người lại cứ rong chơi, tháng ngày thừa thải như đồ bỏ hoang. Họ tìm cách giết thời gian, xác ngày tháng cứ ngập tràn khắp nơi. Thời gian quý tợ vàng mười, mà đem ra giết tơi bời không thôi. Bao tội danh đã có rồi, tội danh cho kẻ giết thời gian đâu. Thuật Hoài, cảm tác Nguyễn Khắc Quỳnh. Quả vậy, phung phí thời gian không những làm hư hao giá trị đời mình mà còn là một trọng tội. Chỉ tiếc là tội này chưa được mỗi người và xã hội quan tâm đúng mực. Bao tội danh đã có rồi, tội danh cho kẻ giết thời gian đâu. Hy vọng câu chuyện về giá trị của thời gian sau đây sẽ giúp chúng ta suy nghĩ và có thái độ trân quý thời gian, một món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi người. Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp, chẳng dám ăn tiêu gì. Tích góp cả đời, anh ta để giành được cả một gia tài lớn. Không ngờ một ngày, thần chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này, anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ. Tôi chia 1/3 tài sản của tôi cho ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm 1 năm thôi. Không được, thần chết lắc đầu. Vậy tôi đưa ngài 1/2, ngài cho tôi 1/2 nữa, được không? Anh ta tiếp tục van xin. Không được, thần chết vẫn không đồng ý. Anh ta vội nói, vậy tôi xin giao hết của cải cho ngài, ngài cho tôi 1 ngày được không? Không được, thần chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay. Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin thần chết lần cuối cùng, thế thì ngài cho tôi 1 phút để viết chúc thư vậy. Lần này thần chết gật đầu. Anh run rẩy viết 1 dòng chữ. Xin hãy ghi nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi 1 ngày. Các bạn trẻ thân mến, với câu chuyện về giá trị của thời gian trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Cụ già Simeon nói tiên tri về hài nhi Giêsu và mẹ người.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của cụ già Simeon liên quan tới Đức Giêsu bằng cách duyệt qua một số văn bản Tân Ước chứng minh cho thấy Ngài là dấu chỉ của sự mâu thuẫn, vì lời rao giảng của Ngài gây vấp ngã và khiến cho nhiều người được trỗi dậy. Thật thế, khi đọc các phúc âm, chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều văn bản đề cập tới Đức Giêsu như là dấu chỉ của sự chia rẽ, bất đồng ý kiến, như là đấng khiến cho người ta tin nhận hay khước từ. Quả vậy, Chúa Giêsu đã bị Do Thái giáo chính tông và dân thành Jerusalem khước từ chối bỏ, vì họ đã không nhận ra thời điểm Thiên Chúa đến viếng thăm. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu lại thương khóc thành Jerusalem. Như thế, con đường loan báo tin mừng cứu độ của Đức Giêsu sẽ tràn đầy chông gai, khó khăn, thất bại, và sẽ kết thúc với cái chết bất công, hổ nhục, thảm thương trên thập giá. Đức Giêsu sẽ là dấu chỉ của sự mâu thuẫn, để cho các ý nghĩ của nhiều con tim được vén mở. Sự hiện diện và lời rao giảng của Đức Giêsu sẽ có hiệu lực này, đó là vén mở cho thấy đâu là các chờ mong của tất cả mọi người đối với Ngài, ai tiếp nhận Ngài và ai từ chối Ngài. Từ tư tưởng dialogismoi có tính cách tổng quát không tích cực cũng không tiêu cực, cần phải có một tính từ hay một bối cảnh để xác định xem đó là các ý nghĩ ngay lành hay thiếu liêm chính và đáng trách. Trong văn bản Luca chương 2 câu 35, từ này xem ra có cả hai nhiệm vụ, nghĩa là nó ám chỉ các thái độ khác nhau đối với Đức Giêsu, có thể phò mà cũng có thể chống lại Ngài. Nó gắn liền với câu 34, trong đó cụ già Simeon nói rằng hài nhi sẽ là cớ gây vấp ngã và trỗi dậy cho mọi người. Trên bình diện giáo hội, trong sách Công vụ, Thánh sử Luca cũng sẽ đưa ra các nhận xét cho thấy giáo hội cũng sẽ sống kinh nghiệm của sự chống đối mà chính Đức Giêsu đã gặp phải. Chẳng hạn như tại Iconio, lời rao giảng của Phaolô và Barnaba được củng cố bởi các dấu lạ điềm thiên, khiến cho dân thành bị chia rẽ, người phò kẻ chống các vị. Dân chúng trong thành chia rẽ, kẻ thì đứng về phía người Do Thái, kẻ thì đứng về phía các tông đồ. Nhưng người ngoại và những người Do Thái cùng với các thủ lãnh của họ mưu toan làm nhục và ném đá hai ông. Vào cuối sách Công vụ, Thánh sử Luca đặt vào miệng kiều bào Do Thái ở Roma được Thánh Phaolô triệu vời nhận xét này: chúng tôi muốn được nghe ông trình bày ý nghĩ của ông, vì chúng tôi biết là giáo phái của ông đi đến đâu thì cũng gặp chống đối. Phần 2 lời tiên tri của cụ già Simeon liên quan tới Đức Maria. Còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Con người và sứ điệp của Đức Giêsu làm nảy sinh ra sự chia rẽ giữa dân Israel. Điều xảy ra cho Israel như là một dân tộc cũng vang dội nơi con người của Đức Maria như là bản vị cá nhân. Và cả bà nữa, một lưỡi gươm cũng sẽ đâm thâu tâm hồn. Cũng như trong bài Thánh ca Magnificat Linh hồn tôi chúc tụng Chúa, có một sự chuyển tiếp từ cá nhân Đức Maria sang tập thể dân Israel. Ở đây cũng có sự chuyển đổi giữa một cộng đoàn là dân Israel và một cá nhân riêng rẽ là Đức Maria. Điều này cho phép chúng ta kết luận rằng cả trong văn bản này nữa, Thánh sử Luca cũng kết hiệp Đức Maria với dân Do Thái, mẹ là con gái Sion. Câu hỏi cuối cùng cần đưa ra đó là từ lưỡi gươm ở đây diễn tả điều gì? Duyệt qua các văn bản kinh thánh và nền văn chương Do Thái, chúng ta biết được lưỡi gươm là một trong các biểu tượng thường được dùng để ám chỉ lời Chúa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta có hai trường hợp rõ ràng, đó là văn bản sách Ngôn Sứ Isaiah chương 49 câu 2 và văn bản sách Khôn Ngoan chương 18 câu 15. Trong chương 49, Ngôn Sứ Isaiah miêu tả người tôi tớ của Gia-vê như sau: Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của người. Còn chương 18 sách Khôn Ngoan thì miêu tả biến cố lời của Thiên Chúa giáng trần như sau. Khi vạn vật chìm sâu trong kinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị tru diệt, mang theo bản án không thể hủy của Ngài như một lưỡi gươm sắc bén. Các tác phẩm chú giải trong nền văn chương Do Thái và Rabbi cũng thường dùng biểu tượng lưỡi gươm để ám chỉ lời Chúa. Thánh Kinh Tân Ước cũng thừa hưởng gia tài này và 7 lần miêu tả lời Chúa như lưỡi gươm bén nhọn. Lời đó của Thiên Chúa được đồng hóa với lời của Đức Giêsu bén sắc như gươm hai lưỡi. Sách Khải Huyền hay nói tới lời Chúa như gươm hai lưỡi sắc bén. Thánh sử Gioan miêu tả chân dung con người trong chương 1 sách Khải Huyền như sau. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, và từ miệng người phóng ra một thanh gươm hai lưỡi sắc bén, mặt người tỏa sáng như mặt trời chói lọi. Đây là lời của đấng mang thanh gươm hai lưỡi sắc bén. Hãy hối cải, bằng không chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đến với ngươi ngay và dùng lưỡi gươm từ miệng ta mà giao chiến với chúng. Từ miệng người phóng ra một thanh gươm sắc bén để chém muôn nước. Những người còn lại bị thanh gươm phóng ra từ miệng đấng cưỡi ngựa giết chết. Trong bối cảnh này, văn bản chương 4 thư gửi tín hữu Do Thái có tầm quan trọng đặc biệt. Lời Thiên Chúa sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách với tâm linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ. Qua đó chúng ta thấy sự tương đồng giữa văn bản Luca chương 2 câu 35 và Do Thái câu 4 chương 12. Cả hai văn bản đều nói tới lưỡi gươm xuyên thấu tâm hồn và vén mở dò xét các tư tưởng của con tim. Giả thiết biểu tượng đồng nghĩa lưỡi gươm là lời Chúa dẫn đưa tới giả thiết lưỡi gươm mà cụ già Simeon nói tới ở đây là lời Chúa được diễn tả trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Thật vậy, kiểu đọc hiểu biểu tượng lưỡi gươm phù hợp với bối cảnh trước đó. Khi bồng hài nhi Giêsu trên tay, cụ Simeon đã chúc tụng người như ánh sáng muôn dân và vinh quang của Israel. Các lời của cụ vang vọng điều ngôn sứ Isaiah đã viết trong các bài ca liên quan tới người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa, là ánh sáng chiếu soi muôn dân nước. Bài ca chương 49 sách Isaiah giới thiệu người tôi tớ của Gia-vê như là một ngôn sứ, và từ miệng ông Thiên Chúa khiến cho một lưỡi gươm bén nhọn phóng ra. Hình ảnh lời Chúa như lưỡi gươm sắc nhọn được sách Khải Huyền áp dụng cho Chúa Kitô. Cả cụ già Simeon khi nhận ra nơi Đức Giêsu hình ảnh người tôi tớ của Gia-vê, xem ra cũng muốn nói rằng lời của người sắc bén giống như một lưỡi gươm. Trong chiều hướng chú giải này, hình ảnh mẹ Maria là hình ảnh của một tín hữu, giống như toàn dân Israel, cũng phải đối chiếu với lời của con mẹ, được biểu tượng một cách bí nhiệm bằng lưỡi gươm. Tâm hồn mẹ sẽ bị lời Chúa đâm thâu. Thật thế, Thánh sử Luca nói rõ ràng là mẹ Maria tiếp nhận và gìn giữ các biến cố và lời nói về Chúa Giêsu trong tâm lòng. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ Maria cũng ghi nhớ các biến cố và lời nói của Chúa Giêsu trong lòng. Sau biến cố lạc trong đền thờ, thiếu niên Giêsu cùng cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Như thế mẹ Maria cố gắng để cho các tư tưởng của mình được soi sáng và phân định bởi ánh sáng của lời Chúa, và ngày càng sống phù hợp với lời Chúa hơn. Nỗ lực này khiến cho mẹ được vui mừng nhưng cũng gặp đau đớn. Vui mừng vì thấy các hoa trái phong phú hạt giống lời tin mừng của Chúa làm nảy sinh ra trong các tâm hồn ngay lành thánh thiện tiếp nhận nó. Đau khổ vì đã phải vất vả lo lắng tìm con trẻ Giêsu bị lạc tại Jerusalem. Khi tìm được con thì lại không hiểu câu trả lời của con. Cha mẹ tìm con làm gì, cha mẹ lại không biết rằng con phải ở trong nhà cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. mẹ Maria cũng giữ gìn trong tim câu nói bí ẩn này của Chúa Giêsu và tiến bước trên con đường hành hương của đức tin. Có nhiều bóng tối, chông gai và thử thách. Nhưng nỗi đớn đau của mẹ đạt tột đỉnh khi thấy con bị khước từ và bị đóng đinh. Tuân theo ý của Thiên Chúa Cha trong cương vị là mẹ của kẻ bị hành quyết và trung thành với các lời của con, nhất là trong lúc tối tăm bao phủ dày đặc này, khi đứng dưới chân thập giá nhìn con yêu chết tất tưởi. Đó là lúc lưỡi gươm của lời Chúa đâm ngập cán và cắt nát các thớ thịt trong con tim hiền mẫu của mẹ. Tuy nhiên, kiểu chú giải này không được phép chỉ hạn hẹp lời tiên tri của cụ già Simeon nơi nỗi thống khổ của mẹ Maria đứng dưới chân thập giá Chúa. Thực ra lời tiên tri đó bao trọn toàn sứ mệnh là mẹ đấng cứu chuộc, và đặc biệt là thảm cảnh trên núi sọ. Chúa Giêsu đã lại chẳng nói rằng ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, tác thập giá mình hằng ngày mà theo đó sao? Tổ phụ Abraham, cha của những kẻ có lòng tin, đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Mẹ Maria, mẹ của những người có lòng tin, chấp nhận để cho cuộc sống của mình được định hướng bởi lời Chúa đã được sứ thần mặc khải cho mẹ. Với hai tiếng xin vâng, mẹ ra khỏi chính con người mình để thích nghi nó với các nẻo đường của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn cao cả hơn tâm lòng chúng ta và biết hết mọi sự. Đức Trinh Nữ ẵm con trên tay nhưng không từ chối để cho con hướng dẫn trên con đường lòng tin bất ổn và khó khăn. Lời Chúa nói, ai mất sự sống mình vì ta sẽ được sống, cũng sẽ được áp dụng cho mẹ. Khi được chiêm ngưỡng trong chiều kích ấy, Đức Maria không chỉ là mẹ mà còn là chị của các tín hữu trong việc chia sẻ sự mệt nhọc tươi vui của lòng tin nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.